Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 23 Niềm vui. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa dựa trên nền tảng kinh thánh trong Nehemi đoạn 8. Chúng ta suy nghĩ về niềm vui. Làm thế nào mà dân sự Đức Chúa Trời kinh nghiệm được niềm vui từ nơi Ngài? Chúng ta cùng nhau sẽ khám phá niềm vui trong sự vâng phục là như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời học lời Ngài ra sao. Và khi biết được niềm vui mà Chúa chuẩn bị cho dân Ngài, thì chúng ta sẽ nức lòng cảm tạ mà ngợi khen tôn thờ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, vào năm 1999, khi thiên niên kỷ thứ nhì sắp kết thúc, có rất nhiều trận động đất xảy ra làm rung chuyển cả thế giới. Nhưng nơi bị tàn phá nặng nề nhất là ở Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất này được đo ở mức 7,4 độ Richter, làm cho 15.000 người chết. Vùng xảy ra động đất ở vị trí trung tâm cách Istanbul 115 dặm về phía đông. Số người tử vong trong trận động đất mang lại sự đau buồn rất lớn cho các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, trong những ngày cứu hộ đầu tiên, công nghệ cứu hộ cũng cho người ta một số hy vọng. Đội cứu hộ đến từ 12 quốc gia khác nhau cùng với các loại thiết bị khác nhau để xác định vị trí của người sống sót, bao gồm các máy quay phim, micro cảm ứng và chó cứu hộ. Tất cả đều có thể dò tìm thi thể, không ai nghe hoặc thấy dưới đống gạch vụn. Cho dù những nạn nhân sống sót ở trong tình trạng yếu ớt hay bất tỉnh và không thể kêu lên, nhưng chó hay các thiết bị dò tìm sẽ chỉ cho đội cứu hộ tới địa điểm. Sau đó vài giờ, nạn nhân sẽ được kéo ra ngoài và đưa đi nhập viện để có thể phục hồi hoàn toàn. Đối với thân nhân của những người bị nạn trong động đất, hy vọng của họ vẫn còn, miễn là có báo cáo của đội cứu hộ. Tuy nhiên, khả năng còn người sống sót giảm dần theo thời gian. Cuối cùng, sau nhiều ngày không hy vọng tìm được người sống sót nữa, người ta quyết định hủy bỏ công cuộc tìm kiếm và xúc tiến dọn dẹp các đống gạch vụn. Hy vọng cuối cùng đã tiêu tan. Trở lại với lịch sử dân Do Thái, trong những năm vương quốc Juda ở phía Nam bị cảnh báo, nỗ lực phi thường của vua Josiah nhằm kêu gọi dân sự trở về với Kinh Thánh chỉ là tia hy vọng cuối cùng, và sau khi hy vọng đó tiêu tan, Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù biến thành phố của Ngài thành đống gạch vụn. Đức Chúa Trời dùng cường quốc Babylon để kỷ luật dân sự của Ngài. Quân đội Babylon bao vây thành Jerusalem. Nhiều người mất mạng và kẻ sống sót hoặc tìm đường để giữ mạng sống hoặc bị bắt làm tù binh và đưa đi đến các trại tái định cư ở Babylon. Thành phố nơi Chúa đặt danh Ngài ngự trở thành nơi hoang tàn và đổ nát. Yên lặng bao trùm đền thờ vốn là nơi cả cộng đồng cùng đức tin đã từng cất cao giọng tôn vinh thờ phượng Chúa. Đền thờ từng là nơi đầy dẫy sự hiện diện của Ngài, giờ đây hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài với dân sự, và sau 70 năm, những người dân Israel bị lưu đày chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Babylon khi đế quốc Medi và Persia nổi lên. Chẳng bao lâu, vua mới là Siru ban chiếu chỉ cho phép dân lưu đày được tự do trở về Jerusalem và tái xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời hàng sống. Chỉ có độ 50.000 người hưởng ứng sự thách thức này, theo Ezra đoạn 2, từ câu 64 đến câu 67. Nhưng họ có khải tượng về việc tái xây dựng đền thờ và hình thành một cộng đồng dân cư mới trong thành của Đức Chúa Trời. Tuy số người hồi hương không nhiều so với công tác lớn lao này, nhưng họ hết sức phấn khởi với cơ hội trở lại quê hương và phục vụ Chúa. Thách thức đầu tiên là xây nhà. Có lẽ họ nhớ lại khi tổ phụ của họ lần đầu tiên đến vùng đất hứa, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ nhà mà không cần phải xây, ruộng nho mà không cần phải trồng. Nhưng lần này thì không giống như vậy. Đất bỏ hoang, không ai chăm sóc. Họ phải vất vả lắm mới có thể sinh sống được. Họ phải xẻ từng mảnh gỗ và đóng từng cây đinh. Khi nhà cửa xây xong, Zorobabel là người lãnh đạo dân chúng hồi hương lần đầu, đã kêu gọi mọi người lập bàn thờ cho Chúa. Khi lập bàn thờ xong, mọi người một lần nữa dâng lên của lễ cho Đức Chúa Trời, y như Ngài phán dạy Môi-se trước kia. Kế đó, họ bắt đầu công tác tái xây dựng đền thờ, và khi xây xong, lòng họ tràn ngập niềm vui. Rồi Đức Chúa Trời dấy lên một người tên là Ezra. Ezra đoạn 7 câu 6 chép, Ezra này từ Babylon đi lên, người là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay Đức Jehovah phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. Sau khi Ezra đến Jerusalem và phát hiện tình trạng thuộc linh của dân sự, ông hoảng sợ, ngồi xuống và cứ ngồi yên lặng ở đó cho đến cuối ngày. Theo mô tả trong Ezra đoạn 9, câu 2 đến câu 4, ông không thể tin nổi tại sao con dân Đức Chúa Trời trong thành của Ngài lại biết quá ít về lời của Đức Chúa Trời. Thời gian sau, Đức Chúa Trời dấy lên một người khác tên là Nehemi, vốn là một người xuất sắc về quy hoạch và tổ chức. Ông cũng tới Jerusalem và nhìn thấy tình trạng ở đó. Mặc dù đền thờ được xây xong, nhưng tường thành hãy còn đó. Thành lớn của Đức Chúa Trời không được bảo vệ, dân cư thưa thớt và có rất ít cơ sở hạ tầng. Đức Chúa Trời đặt vào lòng Nehemi những điều này để ông có kế hoạch làm việc. Câu chuyện về việc tái xây dựng đền thờ Jerusalem là một trong những thí dụ rõ rệt trong việc Đức Chúa Trời mang mọi người cùng với các ân tứ khác nhau để thực hiện công việc của Ngài. Dù cho có nghịch cảnh, họ đã thành công và tìm thấy sức lực trong sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va, theo Nehemi đoạn 8 câu 10. Đức Chúa Trời dùng một người xây dựng, một thầy thông giáo, một người biết quy hoạch và trong sức lực của Ngài, dân sự của Đức Chúa Trời đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng. Ezra phải đối diện với thách thức dạy kinh thánh cho một cộng đồng dân sự là những người tưởng rằng mình biết Chúa, nhưng thật sự họ biết rất ít về thánh kinh. Đa số những người hồi hương đều sống chung với văn hóa ngoại giáo cả đời. Xung quanh họ toàn là ngôn ngữ và văn chương của dân Babylon. Dù có một số người như Daniel, chắc chắn còn duy trì sự khác biệt của đức tin, nhiều người khác đã bị đồng hóa với văn hóa các dân tộc chung quanh rồi. Họ biết họ là con dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại biết rất ít về Đức Chúa Trời. Hơn 500 năm trôi qua, kể từ khi áng mây vinh hiển của Đức Chúa Trời phủ đầy dãy đền thờ do Salomon xây. Đến thời đại của Nehemi, những sự kiện này chỉ có tính chất lịch sử mà thôi. Vì thế, làm thế nào để cộng đồng này có thể được hun đúc hoặc uốn nắn để họ trở thành một cộng đồng biết thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa và hứa nguyện vâng theo luật pháp của Ngài đây? Câu trả lời chính đáng nhất, đó là phải có lời của Đức Chúa Trời. Có một sự kiện đáng ghi nhớ là khi 50.000 người nhóm nhau lại tại một khu phố trong thành để thờ phượng Chúa, họ đã thỉnh cầu một việc. Họ xin Ezra là thầy thông giáo đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel, theo Nehemi đoạn 8 câu 1 chép. 5.000 người đó thỉnh cầu như thế nào? Họ cất tiếng reo hò. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng toàn dân này đang nhóm nhau lại một cách vui vẻ cùng với sự khao khát lời Đức Chúa Trời, nên lòng họ nôn nóng muốn yêu cầu của mình được thực hiện ngay. Họ bắt đầu la to lên. Chúng tôi muốn nghe đọc Kinh Thánh. Hãy đem Kinh Thánh ra đi. Hay là những câu đại loại như thế. Chắc hẳn Ezra rất vui mừng khi đem Kinh Thánh ra để dạy lời Chúa cho đoàn dân này. Những người này gần cả đời khao khát học lời Đức Chúa Trời và bây giờ họ hứa nguyện sống theo đức tin, vâng phục Đức Chúa Trời và họ còn đang rất muốn học lời của Ngài. Thầy tế lễ Ezra đem quyển sách luật pháp đến trước mặt hội chúng gồm cả nam và nữ và tất cả những người có thông sáng nghe hiểu được. Theo mô tả của đoạn 8 câu 2, những người có thông sáng nghe hiểu được có nghĩa là trẻ con cũng có mặt ở đó. Việc đem trẻ con đến một môi trường để chúng nhìn thấy người lớn thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn trọng lời Ngài như thế nào sẽ có tác động rất lớn đối với chúng. Tôi cảm tạ Chúa về tác động này ở trong đời tôi. Chưa là trẻ con, tôi cũng ngồi ở một hàng ghế trong một nhà thờ với ông bà tôi, bố mẹ và anh em trai của tôi. Tôi thường tìm cách ngồi gần bà tôi bởi vì bà mang theo kẹo trong giỏ sách. Tôi đã trở thành một chuyên gia bóc giấy kẹo mà không phát ra một chút xíu âm thanh nào cả. Ba mẹ tôi và ông bà để quyển Kinh Thánh lên đùi, và tôi cũng bắt chước như vậy. Khi mục sư nói, xin xem hai câu này, mấy câu kia, thì ngón trỏ của tôi ngay lập tức lướt từ trái sang phải và ngừng lại đúng hai câu. Ngoài trừ có lúc tôi bị phân tâm vì mấy thứ linh tinh. Cứ như thế nhiều năm, nhiều tháng, gương sáng của họ đã truyền lại cho tôi một cảm giác mạnh mẽ về sự quan trọng của lời Chúa. Kinh Thánh đã nói với ba mẹ tôi trong tuổi 40, với ông bà tôi trong tuổi 60 rồi 70, và gia đình tôi rất xem trọng việc học lời Chúa. Tôi nhớ hồi 12 tuổi, tôi được nghe lời Chúa trên bục giảng. Nhưng quan trọng hơn, tôi nhớ tôi cảm giác được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hình ảnh ba mẹ tôi thờ phượng Chúa cho tôi một ấn tượng lâu dài. Nghe tiếng ba tôi hát thánh ca, nghe tiếng mẹ tôi amen nho nhỏ khi cầu nguyện xong, tôi có cảm giác không những họ chỉ ngồi trong nhà thờ, mà là họ đang thờ phượng Chúa. Qua thời gian khoảng 10 năm, sự thờ phượng Chúa của họ hình thành trong tôi con đường tôi muốn theo đuổi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về ảnh hưởng của trường Chúa Nhật ở trong cuộc đời tôi, và tôi biết ơn các chương trình nhằm phục vụ cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Nhưng có một điều gì đó đặc biệt hơn khi mang trẻ con và thiếu niên tới một môi trường của người lớn để chúng có thể thấy Hội Thánh tôn trọng lời Đức Chúa Trời như thế nào. Vì thế, tôi khuyến khích quý phụ huynh đem con em mình theo trong lễ thờ phượng ngay khi chúng có thông sáng nghe hiểu được. Nếu phụ huynh không khao khát thờ phượng Chúa và tiếp nhận lời Ngài để làm gương cho con em mình ngay khi chúng còn non trẻ, thì chúng sẽ khó cảm nhận được sự quan trọng trong sự thờ phượng khi trưởng thành. Toàn dân đang chăm chú chờ đợi Ezra, và khi ông mở Kinh Thánh ra, họ tự động đứng dậy. Kế đó, như Nehemi trình bày, Ezra ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời cao cả, và cả dân sự đều đưa tay lên và đáp rằng Amen, Amen, rồi họ cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Chúa Trời. Kể từ khi Chúa phán với Môi-se cho đến giai đoạn này được 1000 năm. Nhưng khi Ezra mở quyển sách luật pháp và giải thích, mọi người tin rằng Đức Chúa Trời đang phán cùng họ. Họ thừa nhận rằng khi nghe đọc và giải nghĩa Kinh Thánh, họ không phải nghe lời nói của con người, mà là nghe lời Đức Chúa Trời. Vì thế họ chăm chú nghe. Điều đáng chú ý là dân sự không yêu cầu Ezra đi một chuyến đi lên núi Sinai để xem có lời mới nào của Đức Chúa Trời hay không. Họ chỉ yêu cầu Ezra mở quyển sách luật pháp từ 1000 năm trước ra, bởi vì họ tin rằng lời Chúa trong quyển sách này vẫn là lời Đức Chúa Trời dành cho họ vào thời đó. Ezra và các người Lê-vi trợ giúp đã nêu một gương sáng cho những người giảng lời Chúa đòi theo. Theo mô tả của đoạn 8 câu 8, ghi rằng họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Chúng ta chú ý bài giảng này bắt đầu từ một đoạn Kinh Thánh. Ezra không soạn sứ điệp theo ý thích của Hội Thánh. Ông giải nghĩa sứ điệp có sẵn của Đức Chúa Trời được chép ở trong Kinh Thánh. Ông không chọn đề tài muốn giảng rồi mở Kinh Thánh ra tìm vài câu để hỗ trợ. Ông đến với Kinh Thánh và để cho Kinh Thánh chọn sứ điệp cho ông. Đức Chúa Trời không hứa ban phước cho lời nói của bất cứ người giảng dạy nào, nhưng Ngài hứa ban phước cho chính lời của Ngài. Vì thế công việc của người giảng dạy là thực hiện lời giảng của mình cùng với lời của Đức Chúa Trời để mọi người được phước. Ezra làm việc với sự trợ giúp của những người Lê-vi. Hình như những người Lê-vi này được bố trí đứng rải rác trong hội chúng. Ezra sẽ đọc và giải nghĩa một phần trong sách luật pháp, rồi ông dừng lại. Lúc đó các người Lê-vi sẽ tập hợp hội chúng thành những nhóm nhỏ, trong đó có thể là người trong gia đình, và hỏi xem họ có hiểu hoặc có thắc mắc gì không. Khi mọi người trong nhóm đã thông hiểu, thì Ezra sẽ tiếp tục. Như vậy, có một sự kết nối trực tiếp giữa bài giảng của Ezra và nhóm nhỏ, và trong đó mọi người có cơ hội nêu ra thắc mắc và áp dụng bài giảng. Họ đều có giờ giải lao để học hỏi và áp dụng. Dĩ nhiên, các nhóm nhỏ này bao gồm các thành viên của gia đình mở rộng. Vì thế, chúng ta hiện có một mô hình giảng dạy lời Chúa tại cộng đồng và áp dụng bài giảng tại nhà. Một trong những anh hùng đức tin của tôi tên là Richard Pastor. Ông hầu việc Chúa với tư cách là mục sư trong một thành phố nhỏ tên là Kidderminster ở nước Anh hồi thế kỷ 17. Khi ông đến, Kidderminster chỉ có vài tín hữu, nhưng Chúa dùng chức vụ của ông để biến đổi cả thành phố. Ông giảng Kinh Thánh tại tòa giảng, rồi tổ chức hệ thống thăm viếng các gia đình tại nhà và trò chuyện với họ về bài học mà họ đã học. Baxter đã đặt câu hỏi cho từng thành viên trong gia đình, kể cả trẻ con, xem họ có điều gì không hiểu để giải thích cho họ rõ hơn. Gia đình cũng có thể thắc mắc về điều gì đó, và ông khích lệ phụ huynh trung tín dạy con trẻ và cùng cầu nguyện với chúng. Cứ như thế, Baxter làm việc tại đó được 16 năm. Bằng cách này, ông đã giảng dạy cho cả một cộng đồng. Lời Chúa giảng ra trong hội thánh, rồi khẳng định và áp dụng tại nhà. gia đình thì được khích lệ qua sự thăm viếng của mục sư và các trưởng lão. Bằng cách này, một hệ thống không biết Kinh Thánh đã học được lời Chúa. Đức Chúa Trời vẫn đang phán với chúng ta qua lời của Ngài, đó là gươm của Thánh Linh, là bánh để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của con dân Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta mất lòng tin về quyền năng của lời Chúa, chúng ta chỉ cố gắng làm điều gì đó để giữ gìn con cái chúng ta, để người láng giềng có thể chú ý, để lễ thờ phượng được thú vị hơn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta muốn giảng dạy cho một cộng đồng, thì đọc Kinh Thánh, giảng lời Ngài, áp dụng sự dạy dỗ trong Kinh Thánh phải là trọng tâm của các hoạt động đó. Bây giờ hãy xem, Tổng trấn Nehemi, thầy tế lễ cũng là thầy thông giáo Ezra, và những người Lê Vi cùng nhau dạy dỗ dân sự và nói rằng, ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp, theo như mô tả của đoạn 8 câu 9. Khi Ezra đọc luật pháp của Đức Chúa Trời, dân sự ý thức được họ đã xa cách lời Chúa như thế nào. Một trong những tác dụng khi tiếp nhận lời Chúa là chúng ta biết hạ mình. Quý vị sẽ bắt đầu có cái nhìn về cuộc đời khác trước đây. Quý vị trở nên nhạy cảm với thái độ và hành động làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Mục đích của Đức Chúa Trời thường đưa chúng ta đến hoàn cảnh nào đó, nhưng bỏ chúng ta ở đó thì không phải là mục đích của Ngài. Chúng ta có thể kinh nghiệm được hình thức giảng dạy và việc áp dụng luật pháp của Chúa làm cho chúng ta cảm thấy nhỏ bé. Đó là công việc của lời Chúa đấy. Chúng ta sẽ bước ra và nói, tôi thật là kẻ khốn khổ, tôi phải làm tốt hơn. Nhưng rồi sau một thời gian, chúng ta sẽ cảm thấy kiệt sức. Và cuối cùng, chúng ta đã mất hay sẽ mất năng lượng và sức lực nên không thể tiếp tục cố gắng được. Chức vụ của Ezra và Nehemi rất khác nhau. Khi họ dạy lời Đức Chúa Trời, nhiều người phải khóc. Những người lãnh đạo không thể để họ ở đó. Nehemi nói với họ rằng, hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Sự cáo trách về tội lỗi không bao giờ tự kết thúc. Tội lỗi chỉ là phương tiện để đạt cứu cánh. Điểm kết thúc là chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời và con Ngài là Chúa Giê-xu Christ thật sâu xa. Lúc bấy giờ, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ chuộc tội. Là ngày nhắc họ nhớ ngày mà Đức Chúa Trời tha tội cho con dân của Ngài. Họ có thể đứng nhìn con vật chịu hy sinh, làm của tế lễ chuộc tội và biết rằng sự chuộc tội đã đến. Khi Nehemi nói về niềm vui của Chúa, ông không dạy dân sự kéo lại gần nhau và vui lên. Ông nhắc cho họ nhớ về ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời đủ ban cho họ để lau khô nước mắt của họ. Không phải niềm vui của quý vị là sức lực của quý vị, nhưng chính niềm vui của Đức Chúa Trời mới là sức lực của quý vị. Đây là niềm vui mà Chúa Giê-xu đã đề cập tới khi Ngài nói rằng trên trời sẽ vui mừng cho một kẻ có tội biết ăn năn. Theo Luca đoạn 15 câu 7, sự ăn năn dưới đất dẫn đến niềm vui trên thiên đàng. Nước mắt đổ ra vì tội lỗi phản ánh niềm vui của Đức Chúa Trời trong sự tha thứ, và niềm vui đó là sức lực của chúng ta. Khi quý vị cảm thấy thất bại và yếu đuối, hãy ngước mắt lên nhìn Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ cảm nhận được sự nhân từ của Ngài. Ngài đang giang tay đón quý vị trong Đấng Christ. Niềm vui của Ngài sẽ là sức lực của quý vị. Nếu đời sống Cơ Đốc là những nỗ lực không ngừng để làm tròn luật pháp của Đức Chúa Trời, thì đến phút cuối, sức lực của chúng ta sẽ bị cạn kiệt. Nhưng sứ điệp của Kinh Thánh là sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ thêm sức để chúng ta tiếp tục đi tới. Khi mọi người ra về sau khi dự lễ thập phượng quan trọng ở Jerusalem, họ không còn bận tâm với chính bản thân và những thất bại của riêng mình. Họ trở về nhà với một cái nhìn tươi mới về ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã đem lại cho họ hy vọng mới và niềm vui mới. Chính niềm vui và hy vọng này đã cho họ sức lực để đối diện với những thử thách trong tuần lễ mới. Sau ngày đại hội, các trưởng tộc trở lại để học thêm các bài học tiếp theo. Trong khi nghe đọc thêm về quyển sách luật pháp, họ lại khám phá ra một điều mới mẻ. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng 7. Nehemi đoạn 8 câu 14 chép. Lễ hội khác thường này yêu cầu mỗi gia đình phải cất lều tạm bằng cành cây và ở trong 7 ngày. Lễ hội nhắc cho họ nhớ đến sự kiện Đức Chúa Trời đã gìn giữ tổ phụ họ trong đồng vắng là như thế nào. Điều này cũng nhắc cho họ nhớ rằng mọi sự trên đời đều tạm bợ và giống như Abraham, họ phải tìm kiếm một thành ở trên trời. Tôi thích tính tự phát trong sự đáp ứng của họ. Những trưởng tộc này hiểu sự dạy dỗ trong lời Chúa nên đi ra và làm theo. Dân sự đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước. Sự vâng phục của họ có thể nhìn thấy được ở nhà họ, ở giữa những người láng giềng, nơi họ thờ phượng và cả nơi làm việc. Đó là một gương vâng phục của các trưởng tộc, là những người hứa nguyện vâng theo lời Chúa dạy. Sự vâng phục lời Đức Chúa Trời cũng ảnh hưởng đến nhiều người khác một cách nhanh chóng. Theo mô tả của câu 17 của đoạn 8, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Josué, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. 8 thế kỷ trôi qua từ đời Josué cho đến giai đoạn này, cả hội chúng chưa bao giờ vui mừng như vậy khi họ hoàn toàn vâng phục Chúa. Đức Chúa Trời phái cùng dân sự của Ngài qua lời Ngài. Lời Ngài làm cho họ hạ mình vì tội lỗi của chính họ, nhưng cũng đưa họ lên cao để nhìn thấy ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời và tiếp tục hướng dẫn họ đến đời sống mới trong sự vâng phục. Trong những nỗ lực hết sức thiết tha tìm kiếm phương cách để có niềm vui, Đức Chúa Trời cho biết chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được niềm vui nào giống như niềm vui về sự biết Ngài, về sự hạ mình vì tội lỗi, về việc kinh nghiệm được ân điển của Ngài và bước đi trong đời sống vâng phục. Sách Nehemi đưa chúng ta đến phần kết thúc của câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sau khi bị lưu đày, dân sự của Đức Chúa Trời hồi hương và tái xây dựng thành Jerusalem. Từ đó cho đến 400 năm sau, trước khi sự kiện chính yếu trong câu chuyện Kinh Thánh xảy ra, là khi Chúa Giêsu đến thế gian. Các sách còn lại trong Cựu Ước có hai phần. Trước hết, có các sách thi văn gồm Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca. Những sách này bao hàm sự khôn ngoan vô tận hoặc kỹ năng cần thiết cho đời sống mình. Rồi đến các sách tiên tri của Esai, Jeremy cho đến Agê. Đức Chúa Trời dấy lên các tiên tri để nói lời của Ngài cho dân sự nghe. Nhưng tất cả đều chỉ làm việc trong một thời gian như đã đề cập ở phần trên. Trong những phần tiếp theo của sự khá thị của câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta thấy lời tiên tri phù hợp với các sự kiện xảy ra lúc đó. Câu chuyện Kinh Thánh xa xưa cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn mở rộng vòng tay với loài người sau khi họ phạm tội trong vườn địa đàng. Đức Chúa Trời hứa rằng phước hạnh sẽ đến với mọi dân tộc trên thế giới qua dòng dõi Abraham. Chúng ta đã theo dõi câu chuyện của gia đình Abraham là gia đình trở thành một nước hưởng phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời như thế nào rồi. Chúng ta cũng đã thấy Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài và của lễ cho dân sự Ngài như thế nào. Họ trở thành một nước lớn có nhiều quyền lực nhưng luôn bị sự thờ lại hình tượng quyến rũ. Đức Chúa Trời cảnh báo dân sự của Ngài rằng vì yêu thương họ, Ngài ban phước cho họ, nhưng cũng vì yêu thương họ, Ngài phải kỷ luật họ nếu họ thờ lại thần tượng. Họ chẳng nghe lời cảnh báo của các tiên tri và cuối cùng họ chọc giận Đức Chúa Trời, khiến cho 10 chi phái phía Bắc bị tan tác khắp nơi và sau đó nhiều người của chi phái phía Nam cũng bị lưu đày xa xứ đến 70 năm. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ dân của Ngài. Cuối cùng, một cộng đồng mới đã về Jerusalem. Một lần nữa, họ nhóm nhau lại tại đền thờ là nơi Chúa phán Ngài để danh Ngài ngự ở đó. Sau đó nhiều thế kỷ, phải chịu đựng nhiều tội ác qua sự xâm chiếm của dân ngoại bang và đế quốc tiến bộ. Mô hình này không hề thay đổi. Thế giới của chúng ta đầy tai họa cho sự hiểu biết về điều ác. Khi dân sự của Chúa tái xây dựng đền thờ, có một điều không hay xảy ra. Đó là biểu hiện về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa gặp dân Ngài ở hòm giao ước tại nơi chí thánh đặt ở giữa đền thờ. Nhưng hòm giao ước bị thất lạc. Vì thế khi đền thờ mới được xây xong, nơi chí thánh vẫn trống rỗng. Nơi Đức Chúa Trời ngự chỉ còn là một phòng trống rỗng. Vào ngày đền thờ thứ nhì làm lễ động thổ, một số người lớn tuổi cảm thấy có chút nuối tiếc. Họ nhớ lại đền thờ đồ sộ mà Salomon đã xây. Khi họ thấy kích thước nền móng của đền thờ mới, họ biết rằng đó chỉ là cái bóng của đền thờ đã bị phá hủy và thế là họ không cầm được nước mắt. Chúng ta có thể xem thấy điều đó ở trong Ezra đoạn 3 câu 12 và Agê đoạn 2 câu 3. Họ biết rằng họ đang sống trong ngày của những điều nhỏ mọn, theo mô tả của Sacheri đoạn 4 câu 10. Câu chuyện trong Cựu Ước để lại cho chúng ta cảm giác biết ơn Đức Chúa Trời về lời hứa và sự thành tín của Ngài. Họ vẫn chờ đợi Ngài giải cứu dân Ngài ra khỏi điều ác
và phục hồi họ trong sự hiện diện của Chúa.
Khi Chúa Giêsu Christ đến thế gian, Ngài phán: "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời." Nếu lòng chúng ta trong sạch, chúng ta sẽ thoát khỏi sự biết về điều ác.
Đấng Christ nói về những người có niềm vui nhìn thấy Chúa, Ngài cũng nói rằng vương quốc của Ngài không phải thuộc về thế gian.
Vì thế chúng ta trở nên mong đợi thế gian, không còn biết về điều ác, cũng không nên mong đợi thấy Đức Chúa Trời ở thế gian này. Nhưng Đấng Christ đã đến để giải cứu chúng ta khỏi sự biết về điều ác và mang chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Toàn thể câu chuyện Kinh Thánh dẫn đến sự kiện trọng đại khi Đấng Christ trở lại và đem dân của Ngài từ các chi phái và các nước vào trong sự hiện diện tức thời của Đức Chúa Trời.
Điều ác sẽ bị diệt vong và lịch sử loài người, như chúng ta biết, sẽ là chấm dứt. Thân thể chúng ta sẽ biến đổi và chúng ta sẽ bắt đầu đời sống mới, có sự vui mừng hơn niềm vui của Adam ở trong vườn địa đàng.
Dân sự của Đức Chúa Trời đã kinh nghiệm niềm vui khi họ khám phá ơn điển của Ngài và sự đáp ứng trong sự vâng phục của họ. Khi họ học lời Chúa, tội lỗi sẽ bị thách đố, sự tha thứ và sự nhân từ sẽ được thể hiện. Đức Chúa Trời ưa thích sự tha thứ. Phục hồi kẻ có tội là một niềm vui trong lòng Đức Chúa Trời và sự vui mừng của chúng ta xuất phát từ niềm vui của Ngài. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy con đường của sự công chính, nhưng chính Đức Chúa Trời, đấng ban ân điển của Ngài, cũng là Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống đời sống vâng phục. Trong đời của Nehemi, dân sự Đức Chúa Trời biết rằng
có một niềm vui lớn trong sự vâng phục hết lòng của tất cả mọi người. Niềm vui thiên đàng là niềm vui hầu việc Đức Chúa Trời và làm Ngài vui lòng.
Chúng ta có sự vui mừng lớn trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ của con tin rằng trong sự hiện diện của Ngài có một niềm vui trọn vẹn và tại bên phải Ngài có niềm vui đời đời. Xin tha thứ cho con khi con nghĩ rằng có thể tìm thấy niềm vui mà không có Ngài. Xin giúp con biết niềm vui trong ân điển Ngài và tìm thấy niềm vui trong sự vâng phục Ngài. Như một tác giả thi thiên có cầu nguyện rằng: "Xin hãy ban lại cho con sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ con." Con thật muốn như vậy, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.